This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và thưa quý vị, chương trình di trú tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư với văn phòng luật sư Michael Cao đã đến trở lại với chúng ta như thường lệ. Và ngày hôm nay chúng tôi xin cáo lỗi của quý vị vì lý do kỹ thuật cho nên chương trình được thực hiện trễ hơn đôi phút. Và quý vị có thể gọi vào ngay bây giờ để trực tiếp tham gia câu hỏi gửi đến luật sư Michael Cao về vấn đề di trú tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền hay về những vấn đề có liên quan đến thân nhân của mình muốn làm visa đầu tư hay du học qua đây. 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị có thể gọi ngay bây giờ để trực tiếp gửi câu hỏi đến luật sư Michael Cao. Và chúng tôi cũng không quên giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư Michael Cao có hai nơi. Một trong khu Cali Sài Gòn Mall, đối diện với Lee Sandwich. Quý vị có thể đến để tham khảo và gọi điện thoại để tham khảo trực tiếp về những vấn đề mà quý vị cần hỏi, đặc biệt là tham khảo lần đầu miễn phí. Cũng như một văn phòng tại Grand Prairie, Arlington, trong khu Asia Times Square. Số điện thoại để quý vị liên lạc tại Arlington, Grand Prairie là 972-606-9988, 972-606-9988. Và tại Garland, trong khu Cali Sài Gòn Mall là 214-703-0903. Và trong chương trình hôm nay, xin nhắc lại số điện thoại để quý vị gửi câu hỏi đến luật sư Michael Cao, 817-899-4110, 817-899-4110. Và xin được kính chào tái ngộ cùng luật sư Michael Cao.
Dạ vâng, một lần nữa Michael xin chào anh Việt Tấn. Michael rất là hân hạnh chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas.
Dạ vâng, thưa luật sư, trong tuần lễ này không biết là Visa Bulletin có thay đổi gì không ạ?
Dạ vâng, cái Visa Bulletin thì của tháng 2 anh Việt Tấn ơi, là cái tuần này tuần cuối cùng, là tuần tới là cái thông tin cho tháng 3 sẽ ra. Dạ, là sẽ là có cái Visa Bulletin mới tuần tới.
Còn tuần này là vẫn là Visa Bulletin tuần cũ, và như vậy thì quý vị có thể đón theo dõi cái phần visa nhanh chậm như thế nào, có thể là tuần sau có những cái sự thay đổi. Hy vọng là sẽ nhanh cho mọi người được đoàn tụ với nhau. Dạ vâng. Và quý vị nào có thắc mắc về vấn đề di trú hay là những cái bảo hành hồ sơ bảo lãnh, hoặc là quý vị muốn tìm hiểu xem những cái việc mà bị đụng xe, quyền lợi của mình ở đâu, thì quý vị cũng nhớ là văn phòng luật sư Michael Cao hoặc là chương trình này, quý vị cũng có thể gửi câu hỏi vào 817-899-4110, 817-899-4110. Khi gặp trở ngại về giấy tờ bảo lãnh anh chị em thì quý vị cũng có thể tham khảo với văn phòng để tìm được sự giúp đỡ. Cũng như quý vị có con em ở Việt Nam mà cần du học qua đây, mà đang đi phỏng vấn đã bị rớt rồi, cần văn phòng giúp đỡ để mà có thể được đậu phỏng vấn, thì quý vị cũng có thể liên lạc với văn phòng luật sư Michael Cao. Và trong chương trình hôm nay xin nhắc lại số điện thoại 817-899-4110. Vừa rồi thì trên điện thoại có một vị thính giả đang giữ nhưng mà đã rời khỏi đường dây, và xin gọi trở lại 817-899-4110. Và thưa với luật sư Michael Cao, có một cái câu hỏi hồi buổi sáng, thì cái bằng quốc tịch mà mất á, mà không có một cái giấy tờ gì để giữ lại, chỉ còn cái passport thôi, thì không biết là cái công việc mà xin lại cái bằng quốc tịch này có dễ dàng đối với sở di trú hay là như thế nào thưa luật sư?
Dạ vâng, nói chung thì miễn sao là mình cung cấp đầy đủ thông tin khi mà mình nộp cái đơn N565. Cái đơn N565 là xin cái bằng quốc tịch mới, là tại cái bằng quốc tịch cũ của mình làm mất rồi. Miễn sao là mình cung cấp đầy đủ thông tin, và mình cung cấp thông tin là ví dụ như copy, kèm theo cái copy của cái hộ chiếu Mỹ, thì là thông thường người ta sẽ kiếm được hồ sơ của mình, người ta sẽ cấp cái bằng quốc tịch mới cho mình. Yeah.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư. Như vậy thì cái đó mình có thể tự làm hay là mình đến văn phòng nhờ làm ạ?
Nói chung khi cái đơn N565 nó không khó, anh Việt Tấn, cái đó tự làm cũng được. Còn nếu mà bắt đầu dĩ lắm thì nhờ chị Tô hoặc là nhóm luật sư người ta cũng giúp được. Nhưng mà thông thường thì cái đó làm cũng dễ, anh Việt Tấn.
Yeah. Dạ vâng, cũng không có bao nhiêu tiền không ạ?
N565 mắc á, anh Việt Tấn, cũng dường như đâu 4-5-600 gì đó. Yeah.
Wow. Mình
yeah, cái khổ vậy, một khi mà làm mất
là mình tốn tiền lợi phí trở ngại á, thưa luật sư.
Cho sở di trú.
Dạ vâng, cái đó cũng gần ngang với lại thi quốc tịch lại rồi. Gần
thôi. Thi quốc tịch là 680 dạ, cái đơn em.
Wow. Bây giờ là 680 à thưa luật sư. Tấn lâu quá tao không nghe, bây giờ nghe tới 680 là nghe cũng giật mình đấy.
Dạ, hồi trước là 400, xong rồi trước đó gì như 200 mấy. Nó sẽ càng ngày càng lên. Michael, bởi vì Michael mới khuyên là ai mà đủ điều kiện thì nên vốn tịch, đừng đợi lâu. Tại vì mai mốt nếu mà người ta lên lần nữa, người ta bên tỷ chú người ta nhắm á, có thể lên tới ngàn á.
Dạ vâng.
Cái tiền mà đi thiếu thì mắc lắm. Yeah.
Xin được chào vị thính giả đang đợi trên đường dây, xin cho biết quý danh luôn ạ.
Hello.
Chào cô, cho biết tên luôn.
Sáu ở phòng quạt, em muốn hỏi giống như là em làm giấy tờ mà bảo lãnh cho mấy đứa em ở bên Việt Nam đó.
Dạ vâng.
Mà em làm hồi tháng, họ nhận được là tháng 10 năm 2005, hồi 2004, nhưng mà họ approve là tháng 9, 2009 tháng 7. Em muốn hỏi nhỏ cháu nó sinh tháng 2 1995 vậy nó có được đi không luật sư?
Tháng 2 1995. Bây giờ là 20 tuổi, đúng không, 20 tuổi.
Dạ.
Mình nộp là tháng 9 gì đó, tháng 9 đó, 12 là 4, đúng không?
Tháng 10, 2004, nhưng mà họ nhận đó là tháng 7, họ approve là tháng 7, 2009.
Dạ, dạ. Nói chung là mình sẽ có cỡ gần 5 năm, đúng không? Gần 5 năm để trừ lại, ok? Dạ. Mình nộp là tháng 10, 2004, mà anh chị em bây giờ là tháng 4, 2002, ok?
Dạ.
Yeah. Mình tính cái tuổi của đứa bé khi visa tới, nghĩa là nếu mà bây giờ là tháng 4 hay là 2, mình nộp là tháng 10 hay là 4, nhưng mà không phải là nó là 2 năm rưỡi như mình nghĩ vậy. Nó có thể là 4 năm, ví dụ như là 5 năm đi. Nó đi rất là chậm, coi như là 5 năm đi, đúng không? Thì là đứa bé là 25 tuổi, đúng không chị? Và khi mà 25 tuổi thì là mình sẽ trừ lại cái thời gian chờ đợi của hồ sơ là gần 5 năm. Đúng không? Tại vì mình nộp là tháng 10 hay là 4, mà approve là tháng 7 hay là 9. Thì là mình được 4 năm 9 tháng. Ví dụ như 25 tuổi trừ cho 4 năm 9 tháng. Thì là cái tuổi của đứa bé vẫn là 20 tuổi 3 tháng. Ví dụ vậy đó. Thì là nếu mà cái hồ sơ này mà cỡ 5 năm trở lại mà nó tới, cái visa nó tới mà đứa bé 25 tuổi đó, thì là đứa bé sẽ được đi theo bấm má. Mà nếu mà nó cỡ 6 năm trở lên đó, thì là mình thua.
Không được hả luật sư?
Thì là không được. Nhưng mà bây giờ mình nộp là tháng 10 hay là 4, mà giờ nó giải quyết tới tháng 4 hay là 2 rồi.
Dạ.
Cảm ơn luật sư
nhiều nha.
Dạ, không có
gì chị. Xin chào con. Dạ vâng, 817-899-4110. Quý vị có thể gọi ngay bây giờ 817-899-4110 để trực tiếp gửi câu hỏi đến luật sư Michael Cao. Và trong chương trình hôm nay, chúng tôi không giới hạn cho vấn đề di trú, mà quý vị gặp tai nạn xe cộ, cần biết quyền lợi của mình như thế nào cũng có thể gọi vào. Quý vị có thể gọi ngay bây giờ, hoặc là quý vị có thể tham khảo ở hai nơi, văn phòng của luật sư Michael Cao, một ở Garland và một tại Renfrew trong khu Asia Times Square. Quý vị đến nơi và tham khảo, và đặc biệt là lần đầu miễn phí quý vị nhé. Không biết thì chúng ta cứ tham khảo và không phải mất tiền. Và lúc nào không mất tiền thì quý vị cũng mạnh dạn nha. Vâng, trở lại với luật sư Michael Cao và trong vấn đề mà bảo lãnh, vấn đề thẻ xanh đó thưa luật sư. Thì trước đây có một thời gian tự nhiên có cái, không biết có sự thay đổi gì mà nó current. Và cái thời gian gần đây thì đẩy đi gần một năm phải không ạ? Chậm đi gần một năm ạ.
Dạ vâng, cái ý của anh Nhật Tấn là cái thẻ xanh nó đi đi rất là lẹ, nhiều khi nó chậm lại, nhiều khi nó lùi lại, nhiều khi nó định lại. Cái chuyện nó khó nói lắm, mà Nhật Tấn giống như là bây giờ cái chuyện F2B nha. F2B là tại vì cái lý do là ít người nộp quá, thì là nó giải quyết những cái hồ sơ nằm ở trong cái diện F2B là một người thời sinh mà đã cho con trên 21, không có gia đình. Không những mà nó đi lẹ, mà nó còn đi lẹ hơn là cái F1 là một người quốc tịch mà lãnh cho con trên 21, không có gia đình. Nó đi lẹ hơn cả gần năm, tại vì ít người nộp qua cái diện đó quá. Thì là nó giải quyết hết những cái hồ sơ đó sớm thì nó đi lẹ. Hồi đó như là F2A, AIA là một người thời sinh mà lãnh như vợ chồng hoặc là con dưới 21 á. Có một kỳ nó current luôn, như anh Nhật nói current nghĩa là mình nộp hồ sơ là tới liền, nộp hồ sơ là tới liền, là visa có liền.
Dạ vâng.
Bây giờ thì nó có 1 năm rưỡi. Dạ.
Dạ vâng. Như vậy thì cũng nhanh, trước đây là 3-4 năm thì bây giờ quá nhanh, cũng không đến nỗi là tệ dạ lắm. Vâng. Xin được chào 3 vị thính giả đang đợi trên đường dây, chúng tôi có 3 vị nha, quý vị cứ giữ đường dây giùm. Hello, xin chào vị thính giả thứ nhất. Hello.
Hello.
Dạ, cho biết tên luôn ạ.
Dạ, tôi tên Kim.
Mời cô Kim.
Dạ, tôi muốn hỏi luật sư là bữa hôm ấy tôi có đi trên chiếc xe mà con tôi nó lái, rồi tôi nhà tôi ngồi ngồi trên đó. Dạ tôi ngồi trước, tôi ngồi sau. À, mà bây giờ à, bên à, có đi thưa rồi, bên bảo hiểm mà bên đó nó nói rằng à, không có à, ba má mày ngồi ở trên xe đó mà luật sư.
Dạ dạ.
Mà cái chỗ đó thì nó cũng có cái camera. Mà nhà tôi ông cũng có quay trong cái cell phone đó rồi ông xóa đi đó luật sư.
Dạ dạ.
Rồi bây giờ nó nói không có à, vợ chồng tôi ở trên xe thì à, sao rồi luật sư?
Nhưng mà cảnh sát có tới không cô?
Có là cảnh sát có tới nhưng họ không có làm cái report.
Dạ.
Họ tới nhưng mà họ không làm mà. Cái xe đó thì nhà ở cái chỗ đường Luna mới Bell Line đó là sư.
Dạ, dạ.
Mà
dạ.
Nó là cái thằng nó trẻ lắm, nó đi trên xe nó có nó với người bạn gái nữa. Mà dạ. nó đụng vô xe của nhà tôi.
Dạ.
Mà cái thằng nó ở Louisiana, nó qua đây chắc nó không biết đường hay sao ấy luật sư.
Dạ dạ dạ.
Giờ, bây giờ mình phải làm sao cơ?
Well, cái vấn đề là mình không nói dối. Cái điều quan trọng là mình không nói dối. Cái chuyện mình làm mình vẫn làm, để mà cô với chú bị đau mình vẫn chữa. Ok. Xong rồi khi mà tới giờ mà đòi tiền á, tới giờ mà nói là giờ anh làm tôi bị thương, tôi phải đi hospital emergency, tôi lấy bill tôi đòi tiền thì nếu mà nó từ chối thì bắt đầu dí lắm thì kiện nó thôi. Và thay mình không nói dối, sự thật đó là mình ngồi trong xe, sự thật đó là chú ngồi trên, cô ngồi dưới và con là lái xe. Sự thật nó là như vậy. Mình không có nói dối ai hết, mà sự thật đó là bên kia có lỗi, trong mình bị thương. Thì mình cứ tiến hành. Tốt nhất là mình kiếm có cách nào mà mình có một cái bằng chứng xác nhận là mình ngồi trong xe, ví dụ như là xe mà thâu... ví dụ như nhiều khi điện thoại mà xóa đó, chưa chắc là xóa xong nha. Nhiều khi nó vẫn nằm ở trong đó, có thể là lấy lại được. Hoặc là có mấy cái video camera ngay ở ngoài đường hay gì đó, mà nếu mà nó chụp ít thì quả may người ta sẽ thấy là có mình ở trong xe. Dạ. Yeah.
Hello cô.
Sư ở gửi cái chợ Thuận Phát đó là sư.
Dạ vâng.
Thì cô có nói rằng là phải thưa nó ra tòa ấy. Sao ấy là sao?
Nếu mà nó từ chối mình, mà tại sự thật là mình ngồi trong xe, mà sự thật là mình bị thương thiệt, mình đau thiệt, mà bây giờ nó nói là mình không ngồi trong xe thì mình đâu có nói dối ai đâu, thì cuối cùng nếu mà bắt đi dí lắm thì mình phải thưa người ta thôi. Dạ.
Hello cô ha, như vậy thì như trường hợp này mình có cần nhờ đến văn phòng luật sư nào gần nhà mình hay là như thế nào không thưa luật sư?
Well, nếu mà qua cái giai đoạn mà cuối cùng mà nó nhất định là nó không đồng ý á, thì nếu mà thưa kiện thì nó hơi rắc rối. Nhiều khi nếu mà nên tham khảo một văn phòng luật sư nhiều khi nó hay hơn về cái trường hợp này. Nhưng mà một lần nữa cái quan trọng á là mình không nói dối, mình nói thiệt hết. Khi mà mình trình bày sự thật mà nếu mà nó không chịu nữa thì cuối cùng thì mình phải thưa là phải thưa thôi. Tại người ta làm mình thương mà đúng không?
Dạ vâng.
Dạ.
Tôi có làm xuống văn phòng của luật sư rồi á luật sư.
Dạ, cảm ơn cô. Dạ.
Có quay trong cái cell phone thì nhà tôi cũng đem ống xóa đi mất tiêu, tại vì ông thấy nó đền xe rồi, ông tưởng nó đền xe rồi, thể nào nó cũng đền người. Thế là ông
bây giờ nè, nhưng mà nếu mà xóa chưa chắc là xóa xong nha cô, nhiều khi xóa nhưng mà nó vẫn nằm ở trong đó đó.
Dạ vâng, cái này như vậy thì cô phải nhờ chuyên gia về phone đi kiếm lại cái hình ảnh đó nha cô.
Dạ, tại vì nhiều cái cell phone mà mình xóa nó chưa hết đâu, nó vẫn nằm ở trong đó, tuy là mình đã delete.
Như cô nhá, bây giờ là cái iPhone, iPad.
Đây là 6 tháng rồi đó là sư.
Thôi rồi.
Dạ vâng cô, dạ.
Dạ vâng, hơi xa lâu nha.
Nhưng mà... hay là cô cứ mang cái cell phone lên đi rồi có gì coi lại rồi có thể là mình bỏ máy lấy được. Cái bằng chứng là cái quan trọng nhất nha, khi mà bị đụng xe hay gì, cái bằng chứng là cái quan trọng nhất. Mình nên giữ cho tới lúc nào mà giải quyết hết luôn nha. Cuối cùng ký rồi trả tiền xong xuôi hết rồi qua mấy con với tài.
Dạ vâng cô ơi, như vậy cô cố gắng nha, giữ lại coi tìm ra coi cái video còn không nhá. Xin chào cô.
Cách đây 6 tháng không biết còn không?
Dạ vâng, xin chào cô nha.
Dạ,
xin chào vị giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Có hai vị. Dạ cho biết tên luôn ạ. Dạ.
Dạ em tên Thắng ở Minnesota.
Xin mời anh Thắng.
Hello anh Thắng, hai anh Cao với lại anh Tấn. Em có đứa cháu nó đi du học bên đây, học lớp 9 và visa là F1. Bây giờ nó muốn ở bên California, nó muốn chuyển qua tiểu bang bên em. Và cái visa nó bị sẽ expire tới hè này nè. thì khi mà qua đây học thì nó phải xin lại cái visa đó, khi xin lại phải về Việt Nam hay là mình có thể mình làm lên INS thì xin nha?
Dạ không anh ơi, nó là vậy nha, anh xin ở trong trường anh, không phải là xin ở bên sở y chú mà cũng không phải xin ở lãnh sự Việt Nam nha. Anh xin ở trong trường, đứa bé nó đang đi học ở trường tư ở bên Cali, nó có cái đơn, nó gọi là cái đơn I-20 AB, cái đơn I-20. Anh phải kiếm một trường ở bên Minnesota trường tư nha, mà nó nhận nhiều học sinh. Đấy, thì anh sẽ nộp đơn của đứa bé, nộp vô đó, nộp cái tài chính này kia vân vân, người ta đòi hỏi gì mình nộp cái đó. Nếu mà đủ cái điều kiện thì người ta sẽ cấp một cái đơn I-20 mới, chắc là vô mùa xuân, mùa thu của năm nay nè, ví dụ 2015, đúng không? Xong rồi anh sẽ liên lạc cái trường cũ, nói là bé này nó muốn dọn lên Minnesota đi học, du học ở trên Minnesota, thì tôi yêu cầu là học xong, ví dụ như tháng 5 học xong thì mình chuyển cái I-20 ở dưới Cali qua bên I-20 của bên Minnesota, thì hai bên trường sẽ làm việc với nhau. Thì khi mà chuyển xong thì bên Cali đồng ý, người ta sẽ viết lá thư chuyển qua bên Minnesota, thì lúc đó bé sẽ vô học mùa thu ở bên Minnesota, ví dụ đó. Dạ, anh sẽ làm việc ở trong trường, mà nhớ trường là trường tư, mà nhớ người ta phải cấp cái đơn I-20 nha, trường nào mà không cấp đơn I-20 là không phải là trường du học sinh nha. Dạ,
chỉ cần cái I-20 thôi chứ không cần cái visa F-1 hả?
Dạ không, cái visa là hồi đó là phỏng vấn ở bên Việt Nam anh ơi, là khi mà vô Mỹ thì mình sử dụng cái visa đó thôi. Bây giờ mình đã vô Mỹ rồi, mình đã đăng ký đi học rồi, nghĩa là mình ở đây hợp pháp hết. Cái quan trọng là khi mà chuyển trường mình phải chuyển đúng thôi, chuyển đúng để mình không có bị ở thời gian bất hợp pháp thôi.
Còn nếu mà bé mà hè này muốn về Việt Nam mà trước khi qua lại vô học ở đây á, thì khi mà về Việt Nam là phải xin thậm cái I-20, xin lại cái visa mới được vô lại Mỹ á.
Nếu mà cái visa 1 năm chưa hết hạn anh, còn nếu mà nó hết hạn rồi thì đúng nhé, anh phải xin cái I-20 mới, phỏng vấn mới.
Ok, vậy cảm ơn.
Xin chào anh.
Okay,
chúc anh may mắn nha. Xin chào bây giờ tiếp theo trên đường dây.
Hello, chào anh Tấn, chào sư Michael Cao.
Dạ chào.
Chưa biết tên luôn ạ.
Dạ em tên Thanh, em ở Arlington đó. Em có câu hỏi nhờ luật sư giúp là em diện thẻ xanh bảo lãnh cho vợ với con em mới có 1 tuổi mấy thôi. Thì bây giờ tới em mới vừa nhận được cái đơn phỏng vấn là tháng 3. Thì bây giờ em cần làm cái gì, giống như là em có cần phải là làm cái tờ giấy khai thuế mới lại để gửi bên cho vợ em đem theo hay không? Và có cần khi đi phỏng vấn thì có cần ẵm con theo hay không?
Ủa nhưng mà con vợ con anh ở đâu, anh ở đây hay là
ở Việt Nam? Ở Việt Nam anh.
Anh qua đây lâu chưa?
Qua đây gần cũng 5 năm rồi, tháng 4 này nó được 5 năm.
Ok, rồi, nghĩa là anh về Việt Nam, anh cưới xong rồi có baby đúng không? Khi mà đi phỏng vấn thì nếu mà người ta đã báo đi phỏng vấn thì nói chung thì anh đã có rồi, anh đã có đầy đủ rồi. Anh đã nộp đầy đủ giấy tờ và tài chính này kia đúng không? 3 năm thuế, bảo trợ tài chính là đầy đủ rồi đúng không? Thì khi mà đi phỏng vấn thì yes, nếu mà được thì anh cầm theo cái những cái gì mà người ta đã trong cái list để anh mang theo. Cái đó thì nó rất là quan trọng. Nếu mà được thì anh thủ trước luôn cái giấy tờ thuế và cái thêm một cái đơn I-864 mới nữa mà có chữ ký sẵn nha. Mà nó giống y như cái cũ á. Ok, nhưng mà nhiều khi bên lãnh sự người ta muốn cái original. Thì một lần nữa là thủ sẵn cái đó. Còn cái đứa bé thì đương nhiên phải dẫn theo rồi anh ơi. Tại vì anh bảo lãnh cho vợ, anh bảo lãnh cho con mà đúng không? Là hai cái thủ tục, hai cái hồ sơ.
Dạ đúng.
Thì giá, nói chị dẫn đứa bé đi. Dạ.
Dạ. Dạ. Cảm ơn luật sư, cảm ơn anh Tấn.
Dạ. Xin chào. Xin chào, hiện giờ đang đợi trên đường dây. Hello. Dạ vâng. Vừa rồi vì Tấn thấy có hai vị đang giữ đường dây và xin gọi trở lại nhé. Xin chào khán giả tiếp theo.
Tôi hả?
Dạ vâng, cho biết tên luôn ạ.
Ok, anh tên Tâm, mới gọi lệnh. Chào anh Dị Tấn. Giờ luật sư, em muốn hỏi má em bảo lãnh có một người anh ở Việt Nam mà có mà làm bảo lãnh năm 2009 mà đến 2011 khi người chị dâu qua đời mà có một đứa con, thì theo anh nghĩ khoảng bao lâu nữa thì ông anh hai có thể qua bên đây ạ?
Nhưng mà má anh là tại sao anh theo quốc tịch anh?
Sorry. Cái người bảo lãnh đó là ba của em mà, ba của em có quốc tịch rồi.
Ok, ba quốc tịch bảo lãnh cho con có gia đình năm 2009.
Đúng
thì,
rồi.
Thì qua tới 2011 thì vợ của ảnh qua đời.
Đúng rồi.
Thì đúng rồi. Hồi đó là F3, hồi đó là một người quốc tịch bảo lãnh cho con có gia đình. Nhưng mà khi đúng mà rồi. Chị qua đời thì cái hồ sơ nó chuyển thành F1. F1 thì nó đi lẻ hơn cỡ 3, 4, 5 năm gì đó đâu đó. Anh phải báo cho thầy chú biết là đổi thành F1. Okay, thì F1 thì đứa bé cháu nội sẽ được đi theo ba nó. Miễn sao là cái visa tới, cái visa nó cũng còn lâu lắm anh ơi. F3 thì là dường như 2004, nhưng mà F3 là tháng 1 hay là 4. Nhưng mà F1 là tháng 7 hay năm 2007. Thì nó đi khá lẹ. Mà mình nộp là năm 2009. Thì là đúng. Nhớ báo cho sĩ chú biết. Nó hồ sơ được chấp thuận chứ?
Nó đâu cho được chấp thuận rồi, nhưng mà từ 2011 tới giờ mà không thấy cái, giống như mình có báo lên rồi nhưng mà không có tin tức, không có hồi âm gì của sở di trú cả.
Không sao anh, nó nằm ở bên trung tâm visa. Một khi mà đó đã approve rồi thì nó nằm ở bên trung tâm visa. Thì là anh nên bổ túc cái hồ sơ bên trung tâm visa nói rằng là chị qua đời. Thì là cái diện này, diện F3 đổi thành F1. Thì là nhớ là bổ túc thêm đứa bé nữa. Ok, nếu mà chưa có đứa bé thì hy vọng là trong vòng 5.5 gì đó cái hồ sơ nó tới. Bây giờ là F1 sẽ giải quyết tới tháng 7 hay là 7. Thì là hy vọng là không bao lâu nữa thì cái hồ sơ nó tới. Yeah.
Cho em một câu hỏi, thêm một câu hỏi nữa không vậy?
Dạ, anh nói đi anh.
Em bảo lãnh nha, giờ em là ở bên này, nhưng mà nó đổi cái income của 3 năm, nhưng mà 2 năm đầu em không có đủ income. Chỉ có cái income thứ 3 năm nay là em được 22.000, vì anh nó có approve cái bảo lãnh không vậy?
Chắc là được anh, nếu mà ngoài trừ là anh có người dependent khác, nếu mà độc thân bảo lãnh với một người, nghĩa là anh bảo lãnh cho vợ, thì là hơn đúng. 20 là đủ rồi anh. 2 năm trước nữa mà không khai thuế, thì anh nên làm một cái tường trình nói rằng là trong 2 năm trước nữa tôi không có khai thuế, tại tôi không có làm lương.
Trong 2 năm trước đó em có nhưng mà có không đủ, có 10.000 thôi, nhưng mà chỉ có 1 năm cuối.
Anh vẫn nộp, anh vẫn nộp, không có sao hết trơn, tại vì nó căn cứ năm vừa rồi thôi, nhưng mà nó vẫn muốn là 3 năm thuế. Anh cứ nộp 3 năm thuế, nhưng mà nó sẽ căn cứ theo cái năm vừa rồi thôi. Yeah.
Ok, cảm ơn anh nhiều, cảm ơn anh nhiều Tấn.
Dạ vâng, quý vị đang theo dõi chương trình di trú tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền với luật sư Mai. Và chúng tôi đang trong phần cuối của chương trình, mà quý vị nào còn câu hỏi xin gọi vào ngay bây giờ 8178994110, 8178994110, và hai vị thính giả đang giữ đường dây xin gọi trở lại nhé, 8178994110. Và chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị hai văn phòng của luật sư Michael Cao. Nếu quý vị cần giúp đỡ về vấn đề di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, khi mà cần biết quyền lợi của mình ở đâu thì nên liên lạc ngay hai văn phòng. Một tại Grand Prairie trong khu Asia Times Square. Số điện thoại để quý vị tham khảo là 972-606-9988. Và một tại Cali Sài Gòn Mall, đối diện với Lee Sandwich. Số điện thoại là 214-703-0903. Quý vị có thể gọi để mà trực tiếp tham khảo, đặc biệt là lần đầu miễn phí, và xin được chào vị khán giả cuối cùng trên đường dây. Alo, xin cho biết quý danh ạ. Alo, vị nào mới gọi vô đó? Xin vặn máy giùm nhỏ giùm vị Tấn. Alo.
Alo.
Dạ, cho anh vặn máy nhỏ giùm vị Tấn nhé.
Dạ, tôi là Quốc ở Phú Quốc anh ơi.
Xin mời anh Quốc.
Dạ, có.
Xin mời anh Quốc.
Dạ. Có cái, tôi có cái câu hỏi nhờ ông Michael Cao là giùm. Tôi có nhỏ em nó đi du lịch bên đây. Mà lúc mà tôi qua đây là visa bên Việt Nam nó cho đi 1 năm. Nhưng mà em nó đi 2 tháng nó trở về. Thì trong thời gian visa nó còn hạn, nó có về bệnh, nó có thể trở qua được không ạ?
Yeah, tại vì nó cho 1 năm là nó multiple entry, nó đại chữ M đúng không, ở trong cái visa. Nếu mà nó đại chữ M đó, là Mary đó, thì là cái đó, cái chữ đó là chữ multiple entry, nghĩa là ra vô Mỹ trong 1 năm đó bao nhiêu lần cũng được.
Hello anh.
Dạ, nghĩa là chị có thể là quay ngược lại vô dẫn được anh ơi.
Ok anh ha.
Dạ, cảm ơn anh.
Xin chào.
Dạ vâng,
chương trình cũng đã hết giờ rồi, xin mời luật sư gửi lời chào đến quý thính giả luôn ạ.
Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Nhiệt Ảnh, cảm ơn quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Một lần nữa như anh Nhiệt Ảnh nói thì Michael có văn phòng ở trong Sài Gòn Mall, 214-703-0903, ở dưới Asia Times Square, dưới Grand Prairie, 972-606-9988. Dạ, rất là cảm ơn anh Nhiệt Ảnh, cảm ơn quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Michael xin hẹn lại quý vị thứ năm tuần tới. Michael xin chào anh Nhiệt Ảnh.
Dạ vâng, xin kính chào luật sư.